Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, mùng 4 tháng 12 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc tòa thánh chống lại một tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về vấn đề đồng tính. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, văn kiện tòa thánh, công giáo và nhân quyền, và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược về hàng tin chính. Đức Thánh Cha khuyên các chúng sinh chọn Thánh Phaolô làm mẫu mực cho hoạt động tông đồ. Phái đoàn tòa thánh tham dự lễ thánh Andre tại Constantinople. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Ấn Độ tham dự nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân của các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma, Đức Thánh Cha khuyên các chúng sinh noi gương tông đồ của Thánh Phaolô. Sáng thứ Bảy 29 tháng 11 vừa qua, nhân dịp tiếp kiến các chúng sinh thuộc một số chủng viện miền tại Ý, Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Phaolô là mẫu mực tông đồ cho những ai đang chuẩn bị chịu chức linh mục và dấn thân hoạt động tông đồ. Đức Thánh Cha kêu gọi các chúng sinh hãy noi gương Thánh Phaolô để không ngừng gặp gỡ Chúa Kitô trong sự lắng nghe, đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, trong cầu nguyện và suy niệm, trong phụng vụ và mọi sinh hoạt hàng ngày. Ngài nhấn mạnh rằng cần phải xem trọng những năm huấn luyện trong chủng viện. Đây là thời gian huấn luyện và phân biện, đây là thời gian ưu tiên cho việc kết hiệp thân tình với Chúa Giêsu. Như Đức Thánh Cha đã nhắc lại trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa vào tháng 10 vừa qua, một trong những trách vụ hàng đầu của Linh Mục là phải quảng bá rộng rãi lời Chúa trong cánh đồng thế giới. Đức Thánh Cha nói với các chúng sinh ý như sau, lời Chúa mà chúng con được mời gọi gieo vải là lời có sự sống vĩnh cửu, là chính Chúa Kitô, đứng duy nhất có thể thay đổi trái tim của người và canh tân thế giới. Nhưng chúng ta có thể tự hỏi, liệu con người thời đại có còn cần Chúa Kitô và sứ điệp cứu rỗi của Ngài không? Theo Đức Thánh Cha, ngày nay có một thứ văn hóa đang quảng bá tư tưởng về một nhân loại tự mãn, xem mình như tác nhân duy nhất của định mệnh của mình, và cho đó xem sự hiện diện của Chúa là vô ích, và như thế kinh nghiệm tôn giáo bị xem như một sự chọn lựa chủ quan không cần thiết, và cũng chẳng có tính cách quyết định cho cuộc sống. Do đó, theo Đức Thánh Cha, ngày nay, tin không phải là điều dễ dàng. Chấp nhận chân lý là Chúa Kitô lại càng khó khăn hơn và lại càng khó hơn nữa để hiến thân hy sinh vì tin mừng. Tuy nhiên, theo báo đài hàng ngày, con người thời đại xem ra lạc lõng và lo lắng cho tương lai. Họ khao khát những điểm tựa chắc chắn. Con người của thiên niên kỷ thứ ba cũng như ở mọi thời đại cần Thiên Chúa. Đôi khi, ngay cả không ý thức, nó vẫn đi tìm kiếm Thiên Chúa. Do đó, nhiệm vụ của người tín hữu Kitô và cách riêng của linh mục là nhận ra khát vọng sâu xa ấy và cống hiến cho mọi người lời hằng sống là Chúa Kitô. Tin Istanbul, phái đoàn tòa thánh tham dự lễ Thánh Phaolô, quan thầy giáo hội chính thống. Hôm Chủ nhật 30 tháng 11 vừa qua, một phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng y Van der Kasper, chủ tịch hội đồng tòa thánh về hiệp nhất Kitô giáo cầm đầu, đã tham dự lễ Thánh Andre, quan thầy của giáo hội chính thống, được cử hành tại Constantinople. Các bài giảng cũng như các lễ hội nhân dịp này đều tập trung vào cuộc hành trình chung của hai giáo hội tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Trong một bài giảng của Ngài với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Casper đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại tiến tới hiệp nhất trọn vẹn giữa hai giáo hội. Ngài nói rằng lễ Thánh Andre cũng được cử hành cùng một ngày tại Roma. Đây là dấu hiệu của gia sản chung của hai giáo hội. Dấn thân cho công cuộc đại kết không phải là một chọn lựa mà là một nghĩa vụ đối với Chúa. Cũng trong bài giảng, Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nhắc đến ba cuộc viếng thăm mới đây của Đức Thánh Phụ Đại Kết Bartolomeo đệ nhất tại Roma, đặc biệt sự hiện diện của Ngài trong lễ nghi khai mạc năm Thánh Phaolô và bài phát biểu của Ngài tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Về phần mình, Đức Thánh Phụ Bartolomeo đệ nhất cũng nhắc lại cuộc gặp gỡ lịch sử hồi năm 1964 của Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras. Hai ngài đã trao cho nhau cái hôn bình an, chính thức chấm dứt cuộc chia cách giữa hai giáo hội vào năm 1054. Tiền Ấn Độ, các nhà lãnh đạo tôn giáo Ấn Độ tưởng niệm các nạn nhân của cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Odisha. Hôm 25 tháng 11 vừa qua, khoảng 70 đại diện của các tôn giáo như Baha'i, Phật giáo, Ấn giáo, Đạo Jain, Hồi giáo, Zoroaster, cùng với các nhà ngoại giao và trí thức trong nước đã tham gia một lễ nghi tưởng niệm các nạn nhân của các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Odisha, do Ủy ban Quốc gia về Hòa đồng Tôn giáo thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ tổ chức tại thủ đô New Delhi. Hiện diện trong buổi lễ còn có Đức cha Pedro Lopez Quintana, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ, các đại sứ của đảo Chypre, Đức, Hòa Lan, Peru và Bồ Đào Nha. Trong buổi cầu nguyện, mỗi tôn giáo đều cầu nguyện theo nghi thức riêng của mình. Linh mục Thomas, thư ký của ủy ban và là người đứng ra tổ chức buổi lễ tưởng niệm, đã nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukanews rằng, sở dĩ các nhà ngoại giao được mời đến là vì các cơ quan quốc tế có quyền hành động và can thiệp khi một chính phủ bị xem như là không làm gì để chặn đứng làn sóng bạo động chống các nhóm tôn giáo thiểu số. Tưởng cũng nên nhắc lại cuộc bạo động chống Kitô giáo đã bùng nổ tại bang Orissa vào tháng 8 vừa qua và đã làm cho gần cả trăm người thiệt mạng. Mặc dù các nhóm Ấn giáo cực đoan tố cáo các tín hữu Kitô là có hoạt động chiêu mộ tín đồ, cha Thomas nói rằng cuộc bạo động là nhắm đến những mục tiêu chính trị, kinh tế, sắc tộc và xã hội. Theo cha, những người chủ trương gây bạo động chống tôn giáo không nhắm đến tôn giáo cho bằng lợi nhuận kinh tế và địa vị xã hội. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh trong Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Roma. Hơn 900 thành phố trên thế giới đã cử hành Ngày Thế giới các thành phố chống án tử hình. Ngày Thế giới các thành phố chống án tử hình đã được khai mạc hôm Chủ nhật 30 tháng 11 vừa qua tại Roma trước hí viện cổ Colosseo. Chỉ vài ngày sau khi khóa 3 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tái khẳng định lập trường chống án tử hình và Burundi tuyên bố bãi bỏ án tử hình, thì ngày 30 tháng 1 vừa qua, khoảng 1.000 thành phố trên khắp Nam Châu đã tổ chức các cuộc biểu tình kêu gọi toàn thế giới triển hạn án tử hình. Đây là cuộc vận động rộng lớn nhất để kêu gọi bãi bỏ án tử hình. Sở dĩ ngày 30 tháng 1 được chọn làm Ngày Thế giới chống án tử hình là bởi vì đó là ngày mà năm 1786, Toscan đã tuyên bố hủy bỏ án tử hình. Trước Burundi, Cộng hòa Uzbekistan cũng đã tuyên bố hủy bỏ án tử hình. Tại Phi Châu, nhiều quốc gia khác cũng ủng hộ việc triển án tử hình và sẽ tiến tới việc ban hành luật pháp bãi bỏ án tử hình. Cuối năm vừa qua, Kyrgyzstan, Rwanda và Gabon đã xóa bỏ án tử hình. Tại Hoa Kỳ, một bang khác là New Jersey cũng đã bãi bỏ án tử hình vào tháng 12 năm vừa qua. Tại Á Châu, Trung Quốc cũng đã có một số bước tích cực, mặc dù nước này vẫn giữ kỷ lục là nước có số tử hình cao nhất thế giới. Nhiều thay đổi quan trọng trong cả luật pháp lẫn dư luận cũng đang diễn ra tại Liban, Pakistan, Nam Hàn và Đài Loan. Ngay cả Liên bang Nga cũng tuyên bố triển hạn án tử hình cho đến năm 2010. Tin Nairobi. Hơn 6.000 bạn trẻ thuộc các giáo hội Kitô từ Phi Châu, Âu Châu và Á Châu đã tụ họp tại Nairobi, Kenya hồi cuối tuần qua để tham dự cuộc gặp gỡ kéo dài 5 ngày do cộng đồng đại kết TG tổ chức với chủ đề Chia sẻ niềm hy vọng. Được gọi là những người hành hương của lòng tin tưởng trên trái đất, buổi sáng các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ và dùng bữa chung với nhau tại chủng viện Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ tại Ruaraka, cách Nairobi 15 cây số. Trong sinh hoạt buổi chiều, nhất là trong các giờ cầu nguyện, một số vị lãnh đạo giáo hội đã đến gặp gỡ các bạn trẻ. Đức Hồng Y John Yuge, Tổng giám mục Nairobi và Đức cha Alan Paul Lebopa, sứ thần tòa thánh tại Kenya, cũng có mặt trong các buổi sinh hoạt của các bạn trẻ. Đây là lần thứ hai, cộng đồng đại kết TG đã tổ chức một cuộc gặp gỡ dành cho các bạn trẻ tại Phi Châu. Cuộc gặp gỡ tại Phi Châu đầu tiên đã diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi, hồi năm 1995. Tin Bangui, Trung Phi. Các đối với một Trung Phi kêu gọi đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Sáu vừa qua, các đối với một Cộng hòa Trung Phi đã kêu gọi chính quyền phải đối lập các nhóm phiến quân và dân chúng. Hãy tham dự cuộc đối thoại toàn quốc sẽ diễn ra tại thủ đô Bangui từ ngày 5 đến 20 tháng 12 này. Đây là một diễn đàn để lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Các đối với một Trung Phi viết rằng giáo hội mong muốn chính phủ, các phiến quân và các đảng đối lập, cũng như những người điều phối diễn đàn và các quan sát viên quốc tế biết lắng nghe đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Các ngài cũng kêu gọi các tham dự viên tại diễn đàn núi trên, đừng để cho niềm hy vọng của xứ sở bị tan biến. Các ngài kêu gọi giáo dân hãy cầu nguyện không ngừng trước, trong và sau hai tuần lễ đối thoại, để mang lại cho mọi người những kết quả là công lý và hòa bình, chân lý và hòa giải. Theo các đức giám mục Trung Phi, với tư cách là thành viên của giáo hội dân sự, giáo hội không thể dửng dưng trước một biến cố quan trọng như thế. Biến cố này liên hệ đến hòa bình, tương lai và sự phát triển của Trung Phi. Trước cuộc khủng hoảng tài chính và xã hội, ngay từ năm 2005, Trung Phi đã phải đương đầu với một số phong trào nổi loạn. Một phần ở miền Bắc nước này rơi vào bất ổn vì hoạt động của các phiến quân. Tin Paris, Pháp Quốc. Đức Hồng Mian Thuê 23, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, nói về niềm hy vọng cho các chính trị gia. Tối thứ Ba, mùng 2 tháng 12 vừa qua, trong thánh lễ thường niên dành cho các chính trị gia tại Vương cung Thánh đường Thánh Clotilde ở Paris, Đức Hồng Mỹ Tổng giám mục Paris đã quảng diễn về đề tài hy vọng. Đức Hồng Mỹ 23 nói đến niềm hy vọng là bởi vì giáo hội công giáo đã chứng tỏ một sức sống mạnh liệt, bởi vì xã hội đã tỏ ra nhạy cảm hơn với vấn đề đạo đức, bởi vì cuộc khủng hoảng kinh tế có thể đặt lại vấn đề tiêu thụ cũng như những nhu cầu giả tạo. Chuyện viếng thăm Pháp vào tháng 9 vừa qua của Đức Thánh Cha cho thấy giáo hội công giáo tại Pháp là một thực thể sống động, gồm những người trẻ và gia đình trẻ. Đức Hồng Mỹ Tổng giám mục Paris nói như sau, tôi nghĩ rằng sức sống này là một niềm hy vọng không những cho người công giáo mà còn cho cả xã hội nói chung. Lý do thứ hai để hy vọng, theo Đức Hồng Mỹ 23, là sự tiến triển trong não trạng của xã hội. Ngày càng có nhiều người Pháp cởi mở hơn về các vấn đề đạo đức. Lý do thứ ba để hy vọng là khi đứng trước cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, nhiều người thấy cần phải đặt lại vấn đề về xã hội tiêu thụ, để từ đó tìm đến những giá trị tinh thần. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Mỹ 23 khẳng định lời hứa về một thế giới mới được kiến tạo bằng công lý và hòa bình không phải là một ảo tưởng mà là một niềm xác tín, một động lực. Đây là niềm hy vọng của chúng ta.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Tòa Thánh chống lại một tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về vấn đề đồng tính. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chính phủ Pháp với tư cách là chủ tịch Liên Âu sẽ cùng với 47 quốc gia khác để trình lên Liên Hiệp Quốc một tuyên ngôn kêu gọi lên án sự kỳ thị đối với những người đồng tính. Vào tháng 9 vừa qua, tại phiên họp thường niên lần thứ 61 của các tổ chức không chính phủ tại trụ sở của UNESCO, bà Ramayad, Bộ trưởng Nhân quyền Pháp, đã trình bày bản văn của tuyên ngôn. Bà Yad nhấn mạnh rằng, bản văn chỉ là một tuyên ngôn chứ không phải là một nghị quyết. Tuyên ngôn này nhằm kêu gọi chống lại sự kỳ thị đối với những người đồng tính. Bà Bộ trưởng Nhân quyền Pháp cũng nhắc lại rằng hiện nay trên thế giới vẫn còn 90 quốc gia phạt tù những người có sinh hoạt đồng tính, và ngay cả 6 quốc gia đang có dự tính kết án tử hình những người này. Theo chương trình, dự thảo của tuyên ngôn sẽ được đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày mùng 10 tháng 12 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 60 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền tròn 60 tuổi. Tòa Thánh đã tỏ ra quan ngại về một tuyên ngôn như thế. Hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 12 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn E-Media, nhân dịp kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã khẳng định rằng Tòa Thánh chống lại một tuyên ngôn như thế. Đức cha Migliore nói rằng, khi đòi hỏi các quốc gia và các tổ chức quốc tế phải tôn trọng nhân quyền bằng cách thêm vào danh sách những người cần được bảo vệ chống lại sự kỳ thị, thì người ta lại tạo ra những hình thức kỳ thị mới còn khủng khiếp hơn. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc giải thích như sau. những quốc gia nào không nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, chẳng hạn, sẽ bị công kích và chịu nhiều sức ép. Ngoài tuyên ngôn trên đây, một thỉnh nguyện yêu cầu nhìn nhận việc phá thai như một nhân quyền cũng sẽ được đệ trình lên Liên Hiệp Quốc vào ngày mùng 10 tháng 12 tới đây. Đức cha Migliore nói rằng, đây là một điều đáng buồn. Nó là một hành động mang rợ tiêu diệt xã hội ngay từ bên trong. Một sáng kiến như thế, thay vì thăng tiến, sẽ phá đổ hệ thống nhân quyền, bởi vì nó cổ võ những tuyên ngôn không phải nhằm để thăng tiến và bảo vệ nhân quyền cơ bản, mà chỉ để đề cao những chọn lựa ngược lại với chính nhân quyền cơ bản. Tiếp theo phản ứng của Đức cha Migliore, phát ngôn viên của Tòa Thánh là cha Federico Lombardi, cũng tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh về vấn đề đồng tính. Cha Lombardi nhắc lại tính cách bất khả xâm phạm của sự sống và phẩm giá của con người. Ngài nói như sau, dĩ nhiên, không ai bênh vực việc áp dụng án tử hình đối với những người đồng tính. Tôn trọng các quyền cơ bản của con người và khước từ mọi sự kỳ thị bất công là những nguyên tắc rõ ràng được khẳng định trong quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo. Những nguyên tắc này không những loại bỏ án tử hình mà còn lên án mọi luật hình sự hay kỳ thị đối với những người đồng tính. Theo linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh, tuyên ngôn chống sự kỳ thị đối với người đồng tính sẽ được đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là một tài liệu quá hầm hồ. Nó có thể biến thành một thứ khí cụ để tạo áp lực và chống lại chính những quyền cơ bản khác, nhất là quyền của gia đình. Lặp lại phát biểu của Đức cha Migliore, cha Lombardi nói rằng, rồi đây người ta có thể tấn công tất cả những quốc gia nào không nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, hoặc những quốc gia nào không cho phép các cặp đồng tính nhận con nuôi. Bản tuyên ngôn, vì đưa ra nguyên tắc cấm sự kỳ thị, sẽ đòi hỏi các thỏa ước và văn kiện quốc tế phải nhìn nhận sự đồng bộ của các khuynh hướng tính dục. Lúc đó, mọi quy định về nhân quyền đều phải được soạn lại dưới ánh sáng của khuynh hướng tính dục. Cho tới nay, chỉ có khoảng 50 quốc gia ủng hộ bản dự thảo tuyên ngôn, trong khi đó có trên 150 quốc gia chưa chịu ký tên vào. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bạo hành gia đình là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vào những ngày cuối tháng 11 năm 2008, trên trang báo điện tử Tìm Nhanh xuất hiện một loạt các bài viết cũng như phóng sự phản ánh tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Nội dung các bài báo cho biết, theo kết quả điều tra gần đây ở nước ta, có đến 21% các cặp vợ chồng đã từng trải qua các hành vi bạo lực gia đình. Cứ 5 gia đình thì có một gia đình xảy ra tình trạng bạo lực. Một thực tế đáng buồn là xã hội đã phát triển hơn trước rất nhiều, cuộc sống kinh tế của gia đình cũng được nâng cao hơn, song tình trạng bạo lực gia đình không hề giảm đi mà còn có xu hướng gia tăng với những hình thức tinh vi hơn mặc dù đã có sự ra đời của luật phòng chống bạo lực gia đình. Luật phòng chống bạo lực gia đình được thực thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2008 với những quy định khá cụ thể. Theo đó, bạo lực gia đình là hành vi vi phạm pháp luật và phải bị xử theo pháp luật. Tuy nhiên, trong một mô hình quan hệ xã hội khép kín như gia đình, nhất là khi tư tưởng phụ hệ vẫn còn nặng nề trong tâm lý, đạo đức của gia đình Việt Nam, thì luật pháp khó mà can thiệp hiệu quả. Các nghiên cứu về gia đình Việt Nam cho thấy rằng, không chỉ xuất phát từ người đàn ông, nhưng chính quan niệm và thái độ nhẫn nhịn, cam chịu của những người vợ đã tạo điều kiện cho sự tồn tại của bạo lực gia đình. Các nạn nhân bị bạo lực vẫn quan niệm rằng đó là những mâu thuẫn hàng ngày không tránh khỏi trong gia đình, chứ họ không nghĩ rằng đó là hành vi bạo hành và nạn nhân phải được bảo vệ. Xuất phát từ nguyên nhân sâu xa và căn bản nhất là với tư tưởng trọng nam khinh nữ, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, người chồng cho rằng mình có quyền chửi mắng hay đánh đập vợ. Còn người vợ, những nạn nhân chủ yếu trong các cuộc bạo hành gia đình, thì hiếm khi nhờ đến sự can thiệp của cha mẹ, bạn bè và nhất là pháp luật. Với suy nghĩ đó là việc riêng của gia đình, họ không muốn vạch áo cho người xem lưng vì xấu chàng thì hổ thiếp. Pháp luật có thể giúp cho người phụ nữ đòi lại công bằng, nhưng cái khó là chính người phụ nữ lại không muốn nhờ vào sự can thiệp của pháp luật. Trong suy nghĩ của nhiều người, thậm chí là của ngay chính nạn nhân cho rằng, nếu như họ có lỗi thì bạo lực gia đình đối với phụ nữ là điều chấp nhận được. Đó là chưa kể đến việc sự quan tâm của pháp luật cũng chưa đủ lớn đến vấn đề này. Nhận thức của chính những người thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình nhiều khi cũng chưa thật thông thoáng và đúng đắn. Nạn bạo hành gia đình tồn tại từ bao nhiêu năm nay? Thế nhưng luật phòng chống bạo lực gia đình thì chỉ được thông qua cách đây 5 tháng. Điều ấy cũng đủ nói lên sự quan tâm khá muộn màng của xã hội đối với người phụ nữ trong đời sống hôn nhân và gia đình. Một thực tế không thể phủ nhận rằng, bạo lực gia đình đang xảy ra ở hầu hết các gia đình, bởi nó không chỉ tồn tại ở hình thức dùng vũ lực, mà còn cả khía cạnh bị áp bức về tinh thần. Tư tưởng coi thường vợ khiến các người chồng tự cho mình cái quyền lăng mạ, sỉ nhục, gây áp lực thường xuyên về tâm lý, thiếu tôn trọng hay không thèm lắng nghe ý kiến của người vợ. Tất cả những yếu tố đó gây ra áp lực về tinh thần mà người phụ nữ vẫn phải gánh chịu. Tuy không để lại những thương tích cụ thể, nhưng bạo lực tinh thần của người chồng cũng để lại những di chứng nặng nề trong tâm hồn người vợ. Mỗi lời nói xúc phạm hay gây tổn thương chẳng khác nào những cây đinh được đóng vào bức tường của tâm hồn họ. Có thể nhổ những cây đinh ấy đi bằng những lời xin lỗi hay thái độ sống ăn năn, nhưng hãy nhớ rằng lỗ đinh vẫn còn đó, sâu thẳm một nỗi đau ám ảnh đời sống tinh thần của nạn nhân bị bạo hành vì lời nói. Tính nóng là một trong những nhược điểm lớn nhất của đa số những người đàn ông. Vì thế, cũng có ý kiến cho rằng nên thông cảm với họ vì tất cả những hành vi bạo lực trong hành động hay trong lời nói đều xảy ra trong cơn giận dữ, nghĩa là khi họ không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Nhưng theo nghiên cứu của các nhà tâm lý cho biết, những người đàn ông thường xuyên trút những cơn nóng giận lên đầu vợ con, thường không phải là người dễ nổi nóng trong các mối quan hệ xã hội. Hiếm thấy người đàn ông nào không thể kiềm chế cảm xúc nóng giận của mình đối với những ông sếp, nhưng họ rất dễ dàng quát tháo những nhân viên dưới tay mình. Nghĩa là họ biết khi nào được và không được nổi nóng. Điều đó nói lên rằng họ hoàn toàn có khả năng làm chủ cảm xúc và việc điều khiển những cảm xúc đó như thế nào tùy thuộc vào đối tượng họ nhắm tới. Có nghĩa là chính cái tâm thức chứ không phải bản năng quyết định thái độ cư xử của họ. Bạo lực gia đình đối với phụ nữ gây hậu quả nghiêm trọng. Đó không chỉ là xúc phạm nhân phẩm, vi phạm nhân quyền, làm tổn hại sức khỏe, tinh thần của nạn nhân là phụ nữ, mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của một đất nước. Và cũng không thể không kể đến một đối tượng cũng chịu sự tác hại trực tiếp của nạn bạo hành gia đình, là chính con cái của họ. Theo điều tra thống kê cho thấy, khi trẻ em chứng kiến cảnh bạo lực gia đình của bố mẹ, thì 85,5% luôn có tâm trạng buồn phiền lo sợ, 20% sợ hãi mất tự tin, 8,5% không hiểu được bố mẹ, và 4,4% không tôn trọng bố mẹ. thậm chí có 5,5% mong ước bỏ nhà ra đi để không phải chứng kiến cảnh bạo lực thường xuyên của bố mẹ mình. Trong buổi phát động chiến dịch phòng chống bạo lực gia đình, Đại sứ Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam đã nói, sự bất bình đẳng đối với nữ giới vẫn diễn ra hàng ngày ở nhiều nơi. Điều cần thiết là nỗ lực khép dần khoảng cách bất bình giữa nam giới và nữ giới. Bạo lực gia đình là một trong những hậu quả của sự bất bình đẳng giới. Quý vị và các bạn thân mến, vì muốn tạo cho Adam có một trợ tá tương xứng với mình, Thiên Chúa đã lấy xương sườn đã rút từ Adam mà tạo nên một Eva, và Adam đã thốt lên. Đây bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã rút từ đàn ông ra. Như vậy, từ buổi bình minh sự sống của nhân loại, Thiên Chúa đã thiết lập mối quan hệ gắn bó mật thiết và bình đẳng giữa vợ chồng. Vì thế, trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô có viết, người làm chồng, hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến thân vì hội thánh. Cũng vậy, chồng hãy yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế, đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một xương một thịt, mầu nhiệm này thật là cao cả. Nhưng con người đã phá vỡ mối quan hệ yêu thương và bình đẳng đó bằng những quan niệm và lề luật do chính xã hội con người đặt ra. Nếu con người biết bình tâm lắng nghe lời Chúa và suy niệm về ý nghĩa cao cả trong các mầu nhiệm của Ngài trao ban trong đời sống hôn nhân, thì gia đình sẽ bớt đi rất nhiều những bi kịch. Không ai phủ nhận rằng, luật pháp đặt ra là để bảo vệ đời sống con người, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ, là tấm lá chắn cuối cùng trong xã hội. Điều quan trọng là con người phải biết trang bị cho mình một tâm thế hướng thiện. Luật pháp không thể phát huy được hết tính tích cực nếu bao lâu con người chưa có một tâm thế sẵn sàng để thực thi. Sự tồn tại thậm chí là gia tăng của những vụ bạo hành gia đình, bất chấp việc ra đời của luật phòng chống bạo hành gia đình là một minh chứng về điều ấy. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống gia đình đầy rẫy những khó khăn, phức tạp. Vì thế, những tranh cãi bất đồng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hãy lấy sự bác ái yêu thương mà đối xử, và đặc biệt trong mọi hoàn cảnh, hãy biết tôn trọng nhau. Người xưa đã đúc kết một kinh nghiệm quý giá trong hành xử giữa vợ chồng, đó là vợ chồng tương kính như tân. Những ai đang dùng sức mạnh của cơ bắp để giải quyết những xung khắc trong đời sống vợ chồng, hãy hiểu rằng bạo lực chỉ là sức mạnh của kẻ yếu. Đúng như vậy, khi người ta yếu khả năng thuyết phục, yếu khả năng yêu thương, yếu khả năng truyền đạt những gì mình muốn nói, yếu khả năng tư duy, yếu kỹ năng giao tiếp, nghĩa là khi không có hoặc không tự tin vào sức mạnh của khối óc và trái tim, người ta sẽ dùng đến sức mạnh của các khối u nơi cánh tay. Điều đó chỉ diễn tả một sự bất lực cũng như thất bại thảm hại, vì sức mạnh lớn nhất của con người chính là tình yêu, không phải là bất cứ điều gì khác. Quân dự đã đánh đòn Chúa Giê-xu bằng sức mạnh của những đôi tay lực lưỡng, đã đóng đinh Chúa Giê-xu bằng những nhát búa nặng nề, và Ngài cũng đã chết một cách đau đớn và khổ nhục trên thánh giá. Nhưng Ngài vẫn là vua chiến thắng, không phải bằng sức mạnh của gươm giáo gậy gộc, nhưng chính bằng tình yêu của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi dân Chúa. Sứ điệp này gồm có 4 phần. Phần thứ nhất nói về mặc khải, như là tiếng nói của lời Chúa. Phần thứ hai nói về Chúa Giêsu Kitô, như là dung mạo cụ thể của lời Chúa. Phần thứ ba nói về giáo hội, căn nhà của lời Chúa. Phần thứ tư nói về sứ mạng của giáo hội, những nẻo đường của lời Chúa. Chúng ta đã đọc xong phần 1 và phần 2. Hôm nay xin bắt đầu phần thứ ba, nói về giáo hội như là căn nhà của lời Chúa. Sứ điệp gửi dân Chúa viết như sau. Như sự khôn ngoan Thiên Chúa trong cựu ước đã đến xây nhà trên phần đất của con người, và đặt nhà ấy trên bãi cột trụ. Cũng vậy, lời Chúa có nhà của mình trong Tân Ước. Nhà đó là chính giáo hội có mẫu mực nơi cộng đồng mẹ tại Jerusalem, được xây dựng trên Phêrô và các tông đồ, và ngày nay qua các giám mục hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô. Giáo hội tiếp tục là người bảo tồn, loan báo và giải thích lời Chúa. Thánh Luca trong sách Tông đồ Công vụ đã phát họa cấu trúc giáo hội dựa trên 4 cột trụ lý tưởng, ngày nay vẫn còn được các cộng đoàn giáo hội, trong những hình thức khác nhau, làm chứng. Họ trung thành với việc lắng nghe lời dạy của các tông đồ, trung thành với sự hiệp thông huynh đệ, với việc bẻ bánh và trung thành cầu nguyện. Như thế, trước hết ta có sách Didache, tức giáo huấn tông đồ, tức là việc rao giảng lời Chúa. Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta rằng, đức tin đến từ việc lắng nghe, và lắng nghe ở đây là nghe lời Chúa. Thư Roma chương 10 câu 17. Từ nơi giáo hội, nảy sinh tiếng nói của người anh hùng công bố cho tất cả mọi người, kerygma, tức là sự loan báo tiên khởi và cơ bản mà chính Chúa Giêsu đã làm khi bắt đầu sứ vụ công khai. Thời giờ đã mãn và nước Chúa gần kề, anh chị em hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Phúc âm theo Thánh Marco chương 1 câu 15. Các tông đồ loan báo sự khai mạc nước Thiên Chúa, và đó là sự can thiệp quyết định của Chúa trong lịch sử nhân loại. Các ngài công bố cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Không có ơn cứu độ nơi người nào khác. Thật vậy, dưới bầu trời này, không có danh xưng nào khác được ban cho loài người, trong đó có thiết định rằng chúng ta đã được cứu thoát. Kitô hữu làm chứng về niềm hy vọng này, với sự dịu dàng, với thái độ tôn trọng và với lương tâm ngay chính, nhưng đồng thời cũng sẵn sàng chịu phiền lụy và bị chao đảo vì cơn lốc của thái độ từ chối và bất hại, với ý thức rằng thà chịu đau khổ khi làm điều thiện hơn là làm điều ác. Thư thứ nhất Phêrô chương 3 câu 16 đến 17. Rồi trong giáo hội cũng vang lên lời huấn giáo. Việc huấn giáo này nhắm giúp người Kitô đào sâu mầu nhiệm Chúa Kitô dưới ánh sáng lời Chúa, để toàn thể con người được ánh sáng ấy chiếu tỏa. Nhưng tột đỉnh của việc rao giảng là ở nơi bài giảng mà ngày nay, đối với nhiều tín hữu Kitô, là lúc quan trọng chủ yếu của cuộc gặp gỡ với lời Chúa. Trong việc giảng dạy này, thừa tác viên phải trở thành ngôn sứ. Thật vậy, vị giảng thuyết phải có ngôn ngữ rõ ràng, quyết liệt và có chất lượng, không những loan báo một cách thế giá những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Những công trình được trình bày trước tiên qua việc đọc một cách rõ ràng và sinh động bản văn Kinh Thánh mà phụng vụ đề nghị, nhưng cũng phải hiện tại hóa những công trình ấy trong thời đại thính giả đang sống, và làm nảy sinh nơi tâm hồn họ câu hỏi kêu gọi hoán cải và dấn thân quyết liệt. Chúng tôi phải làm gì đây? Vì vậy, việc loan báo, việc huấn giáo và việc giảng thuyết đòi ta phải đọc, hiểu, diễn nghĩa và giải thích, một sự tham dự của trí hiểu và của con tim vào trong đó. Trong việc giảng thuyết có hai tác động. Trong tác động thứ nhất, ta đi ngược lại căn cội của các đoạn sách thánh, các biến cố, những câu nói tạo nên lịch sử cứu độ, để hiểu chúng trong ý nghĩa và sứ điệp của chúng. Trong tác động thứ hai, ta đi vào hiện tại, đi vào cuộc sống thực tế của người nghe và đọc Kinh Thánh. Luôn luôn dưới ánh sáng của Chúa Kitô, vốn là sợi dây rạng ngời thống nhất toàn thể Kinh Thánh. Đó là điều mà chính Chúa Giêsu đã làm, như đã nói, trong hành trình từ Jerusalem đến Emmaus, cùng với hai môn đệ của Ngài. Đó cũng là điều mà sau này Thầy Phó Tế Philippe đã làm trên đường từ Jerusalem đến Gaza, khi Thầy bắt chuyện với một quan chức người Ethiopia. Ông có hiểu điều ông đang đọc không? Và viên quan này đáp, làm sao tôi có thể hiểu nếu không có ai chỉ dẫn cho tôi? Và mục đích nhắm tới là gặp gỡ trọn vẹn với Chúa Kitô trong bí tích, và đó là cột trụ thứ hai nâng đỡ giáo hội là nhà của lời Chúa. Và cột trụ thứ hai này là việc bẻ bánh. Biến cố Emmaus một lần nữa lại là mẫu gương và diễn lại những gì xảy ra hàng ngày trong các thánh đường của chúng ta. Tiếp theo bài giảng của Chúa Giêsu về Môi-se và các ngôn sứ là việc bẻ bánh thánh thể tại bàn ăn. Đó chính là lúc đối thoại thân tình của Thiên Chúa với dân của Ngài, là hành vi của giáo ước mới được ký kết trong máu Chúa Kitô, là công trình tột đỉnh của ngôi lời, đứng hiến mình làm lương thực, nơi thân thể chịu hiến tế, là nguồn mạch và là tột đỉnh đời sống và sứ mạng của giáo hội, trình thuật tin mừng về bữa tiệc ly, tưởng niệm hy tế của Chúa Kitô khi được công bố trong thánh lễ, trong lời cầu xin Chúa Thánh Thần, trở thành biến cố và bí tích. Chính vì thế, Công đồng chung Vaticano thứ hai đã tuyên bố trong một đoạn rất xúc tích rằng, giáo hội luôn luôn tôn kính Kinh Thánh như đã tôn kính chính mình Chúa Kitô. Giáo hội không bao giờ bỏ qua, nhất là trong phụng vụ Thánh, mà không nuôi dưỡng mình bằng bánh sự sống nơi bàn tiệc lời Chúa, cũng như bằng mình Chúa Kitô và trao ban bánh hằng sống ấy cho các tín hữu. Vì vậy, cần phải đưa trở lại vị trí trung tâm đời sống Kitô giáo, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, vốn được liên kết chặt chẽ với nhau đến độ hợp thành một hành vi thờ phượng duy nhất. Cột trụ thứ ba của tòa nhà thiêng liêng giáo hội, nhà của lời Chúa, là kinh nguyện được dệt bằng các ca vịnh, thánh vịnh và những bài ca đạo đức thiêng liêng khác. Như Thánh Phaolô đã nói, phụng vụ các giờ kinh dĩ nhiên chiếm chỗ đứng ưu tiên, vì là kinh nguyện tuyệt hảo của giáo hội, nhắm phân nhịp ngày và mùa trong năm Kitô giáo, cung cấp lương thực thiêng liêng hàng ngày cho các tín hữu, nhất là với bộ thánh vịnh. Bên cạnh phụng vụ này và các buổi cử hành chung lời Chúa, truyền thống còn du nhập Lectio Divina, tức là việc đọc và cầu nguyện Kinh Thánh trong Thánh Thần, có khả năng mở ra kho tàng lời Chúa và cũng tạo nên cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô là lời hằng sống. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền do Chu Văn phụ trách.
Quyền được toàn vẹn trong thể xác và tinh thần. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm Chủ nhật 30 tháng 11 vừa qua là ngày thế giới chống án tử hình. Đã có khoảng 1.000 thành phố trên khắp thế giới cử hành ngày này để kêu gọi các nước bãi bỏ án tử hình. Giáo hội vẫn luôn xem mạng sống của người là thánh thiêng từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Do đó, giáo hội chống lại bất cứ một hành động xúc phạm nào đối với phẩm giá của người, bất luận người đó là ai. Đứng trước những xúc phạm không thể tha thứ được đối với phẩm giá của người, lập trường của giáo hội luôn minh bạch và dứt khoát. Đối với giáo hội, chính hình ảnh của Chúa Kitô chịu đóng đinh là động lực thúc đẩy người tín hữu Kitô phải khước từ và lên án hành động bỉ ổi, không những xúc phạm đến người bị tra tấn mà còn chính kẻ lý hình nữa. Dưới đây chúng tôi xin được trích đọc một số văn kiện trong đó giáo hội lên án tất cả những hành động xúc phạm đến sự toàn vẹn thể xác và tinh thần của con người. Cơ bản và rõ ràng nhất là lời lên án của Công đồng Vatican II trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Trong số 27 của hiến chế này, khi trình bày về phẩm giá cao cả của con người, Công đồng Vatican II đã không ngần ngại gọi những xúc phạm đến phẩm giá con người là những hành động bỉ ổi. Công đồng viết như sau: bất cứ hành động xúc phạm nào đến sự toàn vẹn của nhân vị của người, như cắt bỏ một phần thân thể, tra tấn thể lý hay tinh thần, cưỡng bức tâm lý, tất cả những hành động này và những hành động tương tự đều là bỉ ổi. Trong bài diễn văn đọc trước Ngoại giao đoàn hồi năm 1978, nghĩa là vài tháng trước khi qua đời, Đức của Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã đặc biệt lên án các cuộc tra tấn dã man mà một số chế độ độc tài đang đeo đuổi để loại trừ các thành phần chống đối trong nước. Đức Phaolô Đệ Lục tái khẳng định tính cách bất khả xâm phạm của sự sống con người. Chúng ta hãy lắng nghe nguyên văn trích đoạn sau đây. Đối với những ai tin Thiên Chúa, thì sự sống của người là một ân huệ của Ngài, một kho tàng thánh thiêng cần phải bảo tồn trong sự toàn vẹn của nó. Giáo hội cảm thấy có trách nhiệm phải dạy dỗ cho con người tôn trọng sự sống ấy trong mọi hoàn cảnh và trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ giây phút được thụ thai, khi sự sống bắt đầu hình thành trong lòng mẹ, cho đến sự gặp gỡ cuối cùng với sự chết là người chị của chúng ta. Từ chiếc nôi cho đến lòng mộ, mỗi một con người, dù yếu đuối và trơ trụi đến đâu, dù bị ngược đãi hay bị bỏ rơi đến đâu, vẫn có một yếu tố cao quý là mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa và giống Ngài. Và Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ của Ngài rằng, những người nghèo hèn và thấp bé là hiện thân của Ngài một cách đặc biệt. Như vậy, giáo hội và các tín hữu không thể tỏ ra dửng dưng và vô cảm trước những cuộc tra tấn ngày càng được tố cáo và những sự đối xử tàn tệ đối với những người bị bắt giữ, thẩm vấn hay quản thúc hoặc bị giam cầm tại nhiều quốc gia. Mặc dù các hiến pháp và luật pháp nhìn nhận quyền được biện hộ trong mọi giai đoạn của tố tụng, mặc dù có những đề nghị làm cho các nơi giam giữ được nhân đạo hơn, chúng ta vẫn nhận thấy rằng các kỹ thuật tra tấn lại được hoàn hảo hóa nhằm làm suy yếu sức đề kháng của các tù nhân. Và đôi khi, người ta không ngần ngại tạo trên thân xác và tinh thần của họ những vết thương đau nhục nhã và không thể chữa lành được. Làm sao không bức xúc khi nhiều gia đình hoang mang lo lắng làm đơn khiếu nại cho người thân của mình, và bao nhiêu thư từ để hỏi thăm tin tức vẫn không được phúc đáp. Cũng thế, chúng ta không thể thinh lặng khi đứng trước hành động vốn đã bị lên án tứ bề, nhằm đồng hóa những người bất đồng chính kiến với những bệnh nhân tâm thần. Một hành động như thế lại càng tạo thêm khổ đau và cay đắng cho họ mà thôi. Đã từng tỏ rõ lập trường đối với hành động phá thai, làm sao giáo hội không bày tỏ một lập trường nghiêm khắc đối với hành động tra tấn và những xúc phạm tương tự đối với con người? Những ai ra lệnh hay những ai chủ động làm những hành động ấy đều phạm một tội ác thực sự nặng nề đối với lương tâm Kitô giáo. Một lương tâm không thể không phản đối và, trong mức độ có thể, cần phải tìm ra những liều thuốc chữa trị thích hợp và hữu hiệu. Trên đây là nguyên văn lời lên án đối với hành động tra tấn và bất cứ hành động xúc phạm nào đối với phẩm giá con người mà Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã đưa ra trong bài diễn văn đọc trước Ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh hồi năm 1978. Thừa kế giáo huấn của các vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lại càng tỏ ra minh bạch và thẳng thắn hơn đối với hành động tra tấn và những xúc phạm đến sự toàn vẹn thân xác và tinh thần của con người. Trong bài diễn văn đọc trước Ủy ban Quốc tế của Tổ chức Hồng Thập Tự hồi tháng 6 năm 1982, Đức Doan Phô Lô Đệ Nhị vừa đề cao hoạt động của tổ chức, vừa lên án các cuộc tra tấn trong một số chế độ độc tài trên thế giới. Đức Doan Phô Lô Đệ Nhị nói như sau: trong khuôn khổ các quyền của người, tôi xin phép được nhấn mạnh một lần nữa đến hành động tra tấn và những đối xử vô nhân đạo khác. Các chính phủ ký tên vào 4 quy ước Geneva đều dấn thân nghiêm cấm những sự đối xử như thế và cho phép đại diện của Hội Hồng Thập Tự được đến viếng thăm những người bị giam giữ và nói chuyện với họ mà không có người khác hiện diện bên cạnh. Về điểm này, tôi cũng ước mong rằng sứ mệnh của quý vị được đón nhận tại mọi quốc gia để đẩy xa vết thương đau này của nhân loại. Như thế, với những phương thế đặc thù của quý vị, quý vị đóng góp vào việc bảo toàn sự tôn trọng đối với các quyền cơ bản và phẩm giá của con người. Và như thế, liên kết với tất cả những ai, tin hay không tin, say mê lý tưởng này. Trong sự phục vụ của người, các tín hữu Kitô đều dễ dàng đón nhận các mục đích và hoạt động của Hội Hồng Thập Tự. Họ tìm thấy trong niềm tin của họ một sự thúc đẩy và những động lực bổ túc để nhìn thấy trong con người bị thương tích, bị khinh rẻ hay đang khốn quẫn, một tha nhân đáng được yêu thương và trợ giúp, bất luận họ là ai. Hơn nữa, các tín hữu Kitô cũng nhận ra nơi những con người ấy gương mặt của chính Chúa Kitô, đứng ra tự đồng hóa với tù nhân, người bệnh hoạn, kẻ lạ mặt, người nghèo hèn. Có biết bao nhiêu trang của tin mừng nêu bật điểm này, nhất là bài dụ ngôn về người Samaria nhân lành. Riêng đối với hành động tra tấn, ngay từ tuổi thơ, người tín hữu Kitô đã thuộc nằm lòng bài tường thuật về cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Hình ảnh của Chúa Giêsu trần truồng bị đánh đập, bị đem ra chế nhạo, cho đến ngay cả trong cơn hấp hối của Ngài, phải luôn luôn nhắc nhở họ phải khước từ mọi hành động tương tự đối với bất cứ người anh em nào của họ. Một cách một phát, người môn đệ của Chúa Kitô khước từ những phương thế tương tự, bởi vì không gì có thể biện minh cho những hành động như thế, và qua đó, không những phẩm giá của người bị hành hạ, mà ngay cả của kẻ hành hạ cũng bị hạ thấp. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với lời lên án trên đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đối với hành động tra tấn, chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công Giáo và Nhân Quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hòa và Bình là hai cậu bé học cùng trường và trong cùng một lớp. Nhà hai em ở cách xa nhau, một em ở đầu làng và em kia ở cuối làng. Mỗi lần tới trường, hai em đều gặp nhau ở một ngã tư giữa làng. Vì là bạn thân, nên hai em đều hẹn gặp nhau ở ngã tư đó để cùng tới trường với nhau. Hai em đồng ý là ai đến trước sẽ chờ đợi người đến sau. Hoặc nếu ai tới trước mà phải đi trước tới trường, sẽ để lại cho người tới sau một dấu hiệu, để khỏi phải mất thời giờ chờ đợi thêm vô ích. Dấu hiệu đó là đặt hòn đá nhỏ trên cái ghế đá nơi công viên gần ngã tư đường. Nếu thấy hòn đá nhỏ ở trên ghế, là dấu hiệu cho biết bạn đã đi trước rồi. Nếu hòn đá vẫn còn ở dưới ghế, tức là dấu hiệu bạn chưa tới, vì thế có thể đứng chờ bạn thêm chút nữa. Trong số những người dừng chân tại công viên, những người đi bộ hoặc chạy xe đạp ngang qua ngã tư đó, nào có ai biết gì về hòn đá nhỏ ấy, hoặc để ý xem nó nằm trên ghế đá hoặc ở dưới ghế đá. Tuy nhiên, với cặp mắt của tình bạn, sự hiện diện của hòn đá nhỏ trên ghế đá hoặc dưới ghế đá cũng đủ nói lên tâm tình và sự mong chờ của người này đối với người kia. Quý vị và các bạn thân mến, khi người ta thương yêu nhau, thì luôn tìm mọi cách, mọi cơ hội tốt để gặp gỡ nhau thường xuyên mà không thấy nhàm chán, vì họ không muốn rời xa nhau, được nhìn nhau ở gần bên nhau, nghe tiếng cười nói của nhau là cả một niềm vui sướng và hạnh phúc lớn cho họ. Tình thương của Thiên Chúa đối với loài người càng bao la vô tận hơn nữa. Ngài đã sai Đức Giêsu đích thân đến giữa nhân loại, giữa dân tộc Ngài với thân phận con người, nhưng nhiều người đã không nhận biết Ngài. Ngài luôn khôn khéo dùng mọi cách, tìm ra đủ thứ tín hiệu để đến với mỗi người, để hiện diện gần bên cạnh mỗi người, và để trao đổi tình bạn thân mật nghĩa thiết với từng người. Thế nhưng, biết bao lần chúng ta lại quá thờ ơ hững hờ, không biết khám phá, và cũng không biết nhận ra những dấu hiệu lớn nhỏ của tình thương tế nhị sâu xa đó. Để rồi Ngài vẫn phải mỏi mòn đợi chờ. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người trong cảnh bơ vơ. Ngài vẫn tiếp tục tìm đến với mỗi người trong cuộc sống, bằng nhiều cách và dưới nhiều hình thức. Vấn đề hệ trọng là chúng ta biết tỉnh thức để nhận ra những dấu hiệu sự hiện diện gần kề của Ngài, để nhận ra những bước chân Ngài đang đi ngang qua bên cạnh chúng ta. Chính vì thế, trong phúc âm Chúa Giêsu phán bảo các môn đệ phải luôn canh chừng và tỉnh thức, vì không biết khi nào, ngày giờ nào, chủ nhà sẽ trở về. Hạnh phúc cho người đầy tớ nào khi chủ về mà thấy người ấy tỉnh thức chu toàn nhiệm vụ của mình. Sự tỉnh thức chờ đợi Chúa muốn nơi mỗi người tín hữu, không phải là thứ đợi chờ trong lo âu sợ hãi, nhưng là sự tỉnh thức chờ đợi trong hy vọng và tin tưởng. Chờ đợi trong hy vọng, vì biết chắc rằng Ngài sẽ đến, vì Ngài không bao giờ lỡ hẹn với ai cả. Chờ đợi trong tin tưởng, vì Thiên Chúa đặt tin tưởng nơi mỗi người, khi trao phó cho chúng ta một trách nhiệm để thi hành. Ngài không muốn chúng ta chờ đợi trong sự lười biếng, ỷ lại và vô trách nhiệm, nhưng luôn ý thức rõ ràng bổn phận của mình và trung thành chu toàn bổn phận đó. Từng giây phút, từng giờ, từng ngày, khác nào người đầy tớ trung tín tuy tay làm việc, nhưng tâm trí luôn vui mừng tưởng nghĩ đến chủ, và đôi mắt luôn tỉnh táo, để nhận ra những dấu chỉ, báo hiệu khi chủ tới. Ngài muốn chúng ta chờ đợi trong sự tỉnh thức hoạt động với tinh thần phục vụ vị tha. Bản tính tự nhiên con người là ích kỷ, là chỉ nghĩ đến mình, là tìm kiếm những gì đem lại hạnh phúc cho bản thân. Thế nhưng, kinh nghiệm cho thấy rằng, bí quyết an bình và hạnh phúc căn cứ trên việc biết quên mình và quan tâm đến tha nhân. Càng nghĩ đến những khổ tâm của mình, là như tự đóng kín lại trong cái vòng luẩn quẩn của tính ích kỷ. Nhưng nếu chúng ta có can đảm đứng dậy, cởi bỏ những quá bận tâm cá nhân để đến với tha nhân, tức là bước đầu của con đường giải thoát, tiếp xúc với những vấn đề lớn hơn của tha nhân, sẽ cảm thấy được an ủi, vì những khó khăn của mình còn nhỏ bé và nhẹ nhàng so với những khổ đau và gánh nặng của người khác. Có những người bi quan nghĩ rằng, mình đâu có gì để ban tặng cho người khác, không biết phải phục vụ như thế nào. Nhưng thực ra, đời sống chính là một món quà quá lớn, không chỉ để hưởng thụ cho mình, mà còn để chia sẻ với người khác nữa. Kèm theo với sức khỏe và sự sống, còn có biết bao nhiêu sự phong phú khác. Nào là trí thông minh, sự hiểu biết, tình yêu, sự cảm thông, tình bạn, niềm vui và những khả năng về mặt thể lý cũng như tinh thần nữa. Vấn đề quan trọng là chúng ta có sẵn sàng chấp nhận cái nghịch lý của việc chấp nhận mất đi để được nhận lại hay không đó thôi. Chẳng hạn như khi chúng ta bám chặt vào bạn bè để chiếm đoạt là lúc chúng ta sẽ bị mất bởi vì họ sẽ xa tránh ta. Nhưng khi chúng ta biết rộng mở tâm hồn, tôn trọng quyền tự do của mỗi người, là lúc chúng ta tìm được thêm những người bạn mới. Nếu chúng ta chỉ chạy theo danh vọng địa vị, thì vừa chiếm đoạt được, lại lo sợ bị mất mát. Trái lại, những ai không bận tâm tranh đấu cho chính mình, lại là những người được người ta quý mến và ghi nhớ lâu dài hơn. Càng chen chân xen lấn để được vào tâm điểm, và để được sự chú ý của người khác, lại càng có nguy hiểm bị bỏ rơi và gạt ra ngoài lề. Nhưng khi chúng ta thanh thản, sẵn sàng phục vụ bất cứ ai và ở đâu, thì không ngờ lại thấy mình ở giữa mọi người. Vui mừng và hy vọng, tỉnh thức chờ đợi trong hoạt động là thái độ nội tâm của mùa vọng. Hiến thân phục vụ tha nhân chính là nghệ thuật cao đẹp hơn tất cả mọi nghệ thuật của con người. Qua việc xả kỷ hiến thân phục vụ, chúng ta sẽ không bị khiển trách bất cứ khi nào Chúa đến, nhưng sẽ sẵn sàng đi theo Ngài. Ngài đến đem tình thương cứu độ, và chúng ta sẽ được tìm lại nơi Ngài sự sống thật, sự sống vĩnh cửu. Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con cám tạ Chúa vì thời gian đợi chờ Chúa ban tặng cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn tỉnh thức và luôn rộng mở tâm hồn để đón nhận mỗi lần Chúa đến viếng thăm. Xin kiện cường ý chí để chúng con luôn trung thành thực thi thánh ý Chúa, trong khi chờ đợi ngày con Chúa đến sau cùng trong vinh hiển. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.